Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng Giêng 2017. Nhật Bản triệu hồi đại sứ ở Hàn Quốc vì vấn đề gái giải sầu. Theo Washington, Bắc Triều Tiên cải tiến đáng kể chất lượng hạt nhân và tên lửa. Tình báo Mỹ xác quyết Nga là thủ phạm tin tặc. Mỗi ngày một sự kiện, liệu tàu sân bay Mỹ và Trung Quốc sẽ gườm nhau trên Biển Đông? CIA và FBI điều trần tại Thượng viện về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, dân tin nhưng Donald Trump thì không, nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích trong phần phỏng vấn. Kính thưa quý thính giả, quan hệ Tokyo và Seoul lại căng thẳng vì vấn đề gái giải sầu. Ngày hôm nay 6 tháng Giêng, chính phủ Nhật Bản loan báo triệu hồi đại sứ ở Hàn Quốc về nước để phản đối việc chính quyền Seoul vừa cho đặt một bức tượng tượng trưng cho các phụ nữ là nạn nhân của quân đội Nhật thời đệ nhị thế chiến ngay trước lãnh sứ quán Nhật Bản tại thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc. Trọng Nghĩa cho biết chi tiết.
Theo ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ngoài việc triệu hồi đại sứ ở Seoul, Tokyo còn yêu cầu Tổng lãnh sự Nhật Bản ở Busan tạm thời hồi hương, đồng thời tạm hoãn các cuộc thảo luận kinh tế ở cấp cao, đình chỉ các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mới giữa hai nước. Giải thích về quyết định cứng rắn của mình, ông Suga cho rằng hai nước vào năm 2015 đã đồng ý khép lại vĩnh viễn hồ sơ gái giải sầu, tức là những phụ nữ Triều Tiên bị quân đội ép buộc làm nô lệ sinh dục cho Nhật Bản trong thời Thế chiến thứ hai. Thế nhưng mới đây, một bức tượng kỷ niệm phụ nữ giải sầu lại được dựng lên ở thành phố Busan. Theo chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Tokyo sẽ tiếp tục kiên quyết thúc giục chính quyền Hàn Quốc mau chóng dỡ bỏ bức tượng đó. Hồ sơ gái giải sầu từ lâu nay là một cái gai trong quan hệ Nhật-Hàn. Vào cuối năm 2015, hai nước đã ký thỏa thuận giải quyết dứt khoát vấn đề. Theo đó, Nhật Bản xin lỗi chân thành về vụ việc và tháo khoán 1 tỷ yen để tài trợ cho một hiệp hội giúp đỡ các nạn nhân còn sống sót. Phải nói là thoạt đầu, chính quyền Busan đã cấm không cho giới hoạt động chính trị và xã hội ở thành phố này dựng lên bức tượng, vốn là bản sao bức tượng được đặt trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul. Tuy nhiên, sau vụ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada vào tháng 12 mới đây đã đến viếng đền Yasukuni, bị người Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật, chính quyền Busan đã đổi ý và cho phép đặt tượng bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản.
Cũng về thời sự bán đảo Triều Tiên, trong một cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Nhật Bản và Hàn Quốc vào ngày hôm qua tại Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tuyên bố chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng đã được cải tiến nhanh chóng qua những vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa năm 2016. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, thì trong năm qua, Bắc Triều Tiên đã 24 lần thử nghiệm quả tiễn và 2 vụ nổ hạt nhân. Cho dù có bị thất bại, thì thất bại cũng là một tiến triển vì Bắc Triều Tiên học thêm được kinh nghiệm. Từ nhận định này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày nguy hiểm đến gần. Ông ám chỉ lời tuyên bố hồi đầu năm của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Theo đó, Bình Nhưỡng sắp chế tạo xong quả tiễn liên lục địa có khả năng tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kêu gọi 3 nước, Mỹ, Nhật, Hàn và các nước khác cùng hợp tác để chống đe dọa quân sự của Bắc Triều Tiên, cũng như thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa. Trong bối cảnh chuyển giao quyền lực tại Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cho biết Tokyo theo dõi chặt chẽ để xem chính sách châu Á của Tổng thống mới Donald Trump như thế nào. Giới chuyên gia tỏ ra bi quan, vì theo họ, Hoa Kỳ chỉ có 2 giải pháp để gây áp lực, một là thương lượng, 2 là dùng biện pháp quân sự. Biện pháp thứ nhất không hiệu quả, còn biện pháp thứ hai sẽ gây nhiều hệ quả nặng nề vì lãnh thổ Bắc Triều Tiên nằm sát cạnh 2 đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong hồ sơ chống đường dây ma túy từ Trung Quốc bán sang Mỹ, Cơ quan Phòng chống ma túy DOA của Mỹ vào ngày hôm nay xác nhận quyền lãnh đạo cơ quan là ông Chuck Rosenberg sẽ đi thăm Bắc Kinh, Quảng Châu và Hồng Kông vào tuần tới, theo lời mời của Bộ Công an Trung Quốc. Chuyến thăm này là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc các loại ma túy tổng hợp từ Trung Quốc tràn ngập Bắc Mỹ làm chết hàng chục ngàn dân nghiện ma túy ở Mỹ và Canada. Mai Vân cho biết thêm thông tin.
Theo hãng tin Mỹ AP, các quan chức Hoa Kỳ luôn cho rằng Trung Quốc là nơi xuất phát chủ yếu của các loại ma túy hóa học như fentanyl và các chất ma túy khác trước đó, đang hoành hành tại Mỹ, gây thiệt hại nhân mạng rất cao trong giới con nghiện. Trung Quốc vẫn luôn bác bỏ những lời tố cáo này, cho là Mỹ không đưa được đầy đủ bằng chứng. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nỗ lực đáng kể trong việc ngăn chặn việc sản xuất và xuất khẩu các chất ma túy tổng hợp, dù rằng những chất ma túy này không được sử dụng rộng rãi trong nước. Trung Quốc chẳng hạn đã kiểm soát fentanyl, một chất mạnh hơn bạch phiến heroin đến 50 lần, cùng với 18 chất khác và dự kiến đưa vào sổ đen thêm 4 chất nữa. Hoa Kỳ đang thúc Trung Quốc kiểm soát thêm một số ma túy có thể mua dễ dàng trên mạng từ những người bán ở Trung Quốc. Phía Trung Quốc thì tìm hậu thuẫn của Mỹ để đưa chất ketamine được sử dụng nhiều ở Trung Quốc vào danh sách của Liên Hiệp Quốc về các chất bị kiểm soát trên bình diện quốc tế.
Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ bầu cử gian lận. Trong một bài xã luận mang tính cảnh cáo, báo Đảng Trung Quốc kêu gọi đảng viên học tập kinh nghiệm những vụ tai tiếng trong quá khứ. Bất cứ một hành động gian lận mua phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tới đây sẽ không được tha thứ. Theo Reuters, trang nhất của Nhân dân Nhật Báo ngày hôm nay đăng một bài bình luận cảnh cáo cán bộ đảng viên không được đút lót để được bầu và mọi hành động mua phiếu sẽ bị nghiêm trị. Lời cảnh cáo này được đưa ra vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị đại hội lần thứ 19 vào mùa thu năm nay. Theo dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa. Bài bình luận đương cử trường hợp gian lận ở Liêu Ninh mà hệ quả là phân nửa tổng số đại biểu nghị viện địa phương đã bị mất chức. Vụ thứ hai là một số cán bộ lãnh đạo ở Hồ Nam bị trừng phạt vì mua chuộc lá phiếu của 518 đại biểu. Bầu cử Trung Quốc theo chế độ đảng cử dân bầu hầu hết ứng cử viên là đảng viên, cho dù Bắc Kinh cũng bắt đầu thí nghiệm dân chủ trực tiếp ở một số thí điểm. Một nguồn thảo tin cho Reuters biết thêm là trong bối cảnh đấu tranh nội bộ chuẩn bị cho đại hội 19, ông Tập Cận Bình trong chiến thuật củng cố quyền lực đang tìm cách làm giảm uy thế của Đoàn Thanh niên Cộng sản, hầu đưa người trung thành vào vị trí chủ chốt. Tổ chức ngoại vi này bị xem là đại diện của phe cánh đối thủ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Về thời sự Đông Nam Á, Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm nay cho biết đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện sẽ công du nước này vào tuần tới và điều tra về những vụ bạo lực đàn áp đang leo thang tại đây, kể cả các vụ đàn áp người Rohingya của phía quân đội.
Chuyến đi của báo cáo viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc bắt đầu vào thứ hai và kéo dài trong 12 ngày, sẽ đưa bà Giang Hy Ly đến bang Kachin, nơi hiện có hàng ngàn người bị di dời do các trận đánh giữa quân đội và lực lượng nổi dậy. Còn về tình hình bang Hakin đang bị quân đội phong tỏa từ tháng 10, với hàng chục ngàn người Rohingya chạy sang nước Bangladesh lân cận, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cho là việc phong tỏa này khó chấp nhận. Bà kêu gọi mở điều tra về các hành vi bạo lực của quân đội đối với thiểu số Hồi giáo Rohingya tại bang này. Trong một thông cáo, bà Lee nhận định, tình hình một vài tháng gần đây cho thấy là cộng đồng quốc tế phải rất cảnh giác và theo dõi tình hình nhân quyền tại Miến Điện. Ngoài những gì xảy ra ở Rakhine, chiến sự leo thang ở bang Kachin và San đã khiến người ta phải lo ngại trước hướng đi của chính quyền mới trong năm đầu tiên lãnh đạo. Tất cả những lời chỉ trích trên đều bị chính phủ Miến Điện bác bỏ. Vào hôm qua, thì Pháp cũng lên tiếng về tình trạng bạo lực không thể chấp nhận được mà người Rohingya phải hứng chịu.
Tình báo Mỹ xác quyết Nga là thủ phạm tin tặc. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump gặp CIA và FBI trong ngày hôm nay 6 tháng Giêng về hồ sơ gián điệp Nga. Trong bối cảnh này, trước đó James Clapper, lãnh đạo toàn bộ 17 cơ quan an ninh và tình báo Mỹ, ra điều trần tại Thượng viện. Tình báo Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định chính quyền Nga đã cố ý can thiệp vào bầu cử, đánh cắp tài liệu email của đảng Dân Chủ và sau đó phổ biến trên Wikileaks. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, giới tình báo được các nhà dân cử Mỹ cực lực ủng hộ, bản thân Tổng thống tân cử Donald Trump cũng vội vã đổi chiều với thông điệp "Tôi hâm mộ giới tình báo". Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomacho tường thuật.
James Clapper persiste signe la Russie au plus haut niveau de l'État.
Lãnh đạo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ James Clapper xác quyết nước Nga trên thượng tầng lãnh đạo nhà nước đã tham gia vào vụ tin tặc với quy mô lớn trong mùa bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, tấn công mạng, chiếm đoạt thông tin và phối hợp với chiến thuật tuyên truyền, phao tin thất thiệt. Giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ từ chối bình luận về những diễn biến chính trị hệ quả của vụ tin tặc này cũng như về các biện pháp trả đũa của Tổng thống Barack Obama. Ngược lại, ông lưu ý về tinh thần của giới nhân viên tình báo dưới quyền thường xuyên là mục tiêu tấn công và chỉ trích Tổng thống tân cử. Theo ông James Clapper thì có một sự khác biệt rất lớn giữa thái độ hoài nghi, lành mạnh và đáng kính mà mọi nhà chính trị được dân bầu phải có, với lại thái độ gièm pha, khinh miệt. Ông nói là nhân viên hoạt động tình báo cần được tin tưởng, và đó là yếu tố không thể thiếu. James Clapper sẽ về hưu trong nay mai và do vậy không làm việc với Tổng thống tân cử Donald Trump. Trong ngày thứ Sáu hôm nay, ông Donald Trump gặp CIA và FBI trong một cuộc thuyết trình về bí mật quốc phòng. Trong một động thái thay đổi lập trường 180 độ mà công chúng đã quen thuộc, Donald Trump gửi lên mạng xã hội thông điệp Twitter mới nhất chỉ trích báo chí bóp méo những tuyên bố của ông. Ông Trump viết nguyên văn: "Tôi là người rất hâm mộ các cơ quan tình báo. Vấn đề là giới tình báo Hoa Kỳ khó có thể quên những tuyên bố trước đây của nhà tỷ phú New York, nghi ngờ tính chính xác của những thông tin mật liên quan đến nước Nga."
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trong bối cảnh căng thẳng này, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã bất ngờ đề cử một cựu thượng nghị sĩ bị Nga cấm cửa vào chiếc ghế lãnh đạo ngành tình báo Hoa Kỳ. Việc đề cử này rất nhạy cảm đối với ông Trump trong bối cảnh tranh cãi hiện nay giữa ông và các cơ quan tình báo Mỹ trong việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ.
Theo báo chí Mỹ, thì việc đề cử ông Dan Coats, 73 tuổi, cựu thị sĩ bang Indiana, vào chức vụ lãnh đạo tình báo quốc gia, có thể trấn an những người cho là ông Trump quá thiên vị Moscow. Ông Dan Coats là một trong 6 thượng nghị sĩ Mỹ và 3 viên chức Nhà Trắng bị Nga cấm cửa vào năm 2014 để trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập Crimea. Lúc ấy, ông Coats cho biết là ông rất hãnh diện bị Nga cấm cửa. Chức vụ giám đốc tình báo quốc gia được thiết lập sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, có vai trò điều phối hoạt động 17 cơ quan, trong đó có CIA, FBI hay NSA. Ông Dan Coats sẽ thay thế James Clapper giữ chức ghế này từ năm 2010. Vào hôm qua, khi điều trần trước Quốc hội, ông Clapper cũng đã lên tiếng nhắc nhở một cách gián tiếp Tổng thống tân cử là không nên tranh cãi công khai với các cơ quan tình báo của mình. Ông Dan Coats từng là đại sứ Mỹ tại Đức từ năm 2001 đến 2005, và trong nhiệm kỳ thượng nghị sĩ vừa qua, ông là thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện.
Thời sự Syria sôi động trở lại, Damascus thiếu nước nghiêm trọng, Liên Hiệp Quốc lên án tội ác chiến tranh. Vào ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc lên tiếng tố cáo các phe tham chiến tại Syria phạm một tội ác chiến tranh khi để cho hơn 5 triệu dân thủ đô Damascus không có nước uống, trong lúc tình trạng thiếu nước sử dụng ngày nghiêm trọng hơn do các trận chiến giữa quân đội Syria với lực lượng nổi dậy tiếp diễn.
Các trận đánh kéo dài từ 2 tuần lễ nay ở Wadi Barada, dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy, nơi mà có những nguồn nước uống chính cung cấp cho thủ đô Syria. Tuy thủ đô Damascus tương đối không bị thiệt hại như những nơi khác do cuộc chiến ở Syria, nhưng dân cư lại lâm vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng từ hôm 22 tháng 12. Chính quyền Damascus tố cáo phe nổi dậy đã đầu độc nguồn nước bằng diesel, cho nên buộc phải cắt nguồn nước, trong lúc mà phía nổi dậy thì cho rằng các vụ dội bom của quân đội Syria đã phá hủy hạ tầng cơ sở. Tại Geneva, ông Jan Egeland, trưởng nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc trợ giúp nhân đạo, thì nhận thấy khó khẳng định ai chịu trách nhiệm về tình trạng này. Ông đánh giá là chỉ riêng tại Damascus thì 5 triệu rưỡi dân không có nước uống do các trận đánh hay do bị phá hoại, hoặc vì cả hai lý do, và Liên Hiệp Quốc sẽ cho điều tra và tái lập lại nguồn nước. Theo đại diện Liên Hiệp Quốc, việc phá hoại nguồn nước là tội ác chiến tranh, vì dân thường là nạn nhân, không có nước uống hay uống nước ô nhiễm sẽ bị bệnh, cho nên phải khẩn cấp tái lập lại nguồn nước cho họ.
Than củi là lô hàng xuất khẩu đầu tiên của Cuba sang Mỹ sau nửa thế kỷ vắng bóng.
Việc giao hàng sẽ được thực hiện vào ngày 18 tới đây, tức 2 ngày trước khi Tổng thống tân cử Donald Trump vào Nhà Trắng. Ông Trump đã từng đe dọa bỏ việc bình thường hóa ban giao với Cuba trừ phi ông đạt thỏa thuận tốt hơn. Phía Cuba, giám đốc công ty xuất khẩu nhà nước Cuba Export, bà Isabel O'Reilly, tỏ vẻ tin tưởng cho đây chỉ là bước đầu và hy vọng tiếp tục trong những năm tới với những mặt hàng khác sẵn sàng xuất khẩu như mật ong hay cà phê. Tuy cấm vận đối Cuba vẫn được duy trì, nhưng Tổng thống Obama đã tạo một số điều kiện cho thương mại, giảm giới hạn nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đối với tư nhân Cuba ngay từ đầu năm 2015. Trong trường hợp than củi xuất sang Mỹ nói trên, theo bà O'Reilly, than là của hợp tác xã tư nhân bán qua công ty xuất khẩu nhà nước Cuba Export, và đối tượng mua hàng là công ty Guabana Trading LLC của Mỹ. Theo Reuters, thì Cuba xuất hàng năm đến 80.000 tấn than củi sang nhiều nước và đang hy vọng xuất sang Anh Quốc và Đức.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Con trai trùm khủng bố Bin Laden bị Mỹ xếp vào sổ bị đen. 6 năm sau ngày hạ sát trùm khủng bố Al-Qaeda đến lượt con trai nối nghiệp của Osama Bin Laden bị xếp vào danh sách kẻ thù đe dọa an ninh nước Mỹ. Hamza Bin Laden từ nay nằm trong sổ bị đen khủng bố quốc tế. Theo giải thích của Bộ Ngoại giao Mỹ, thanh niên 25 tuổi này đã chính thức có tên trong tổ chức Al-Qaeda vào năm 2014 và 2 năm sau kêu gọi các bộ tộc Ả Rập, Saudi và Yemen đứng dậy chống chính quyền Riyadh.
Còn tại Thái Lan, từ mấy ngày nay, miền Nam nước này hầu như chìm dưới nước, 9 tỉnh bị mưa lũ, 120.000 ngôi nhà bị ngập, đường xá bị cắt đứt, nhiều chuyến bay bị hoãn, ngay cả đường liên lạc bằng tàu với các đảo du lịch như Koh Samui cũng bị cắt.
Các đại sứ Mỹ do Tổng thống Obama bổ nhiệm phải rời nhiệm sở ngày 20 tháng Giêng. Đại sứ Mỹ tại New Zealand Mark Greenberg thông báo ông rời nhiệm sở đúng vào ngày bàn giao Tổng thống tại Washington, lệnh của Bộ Ngoại giao đánh đi từ ngày 23 tháng 12, theo yêu cầu của ban cố vấn Tổng thống tân cử Donald Trump. New York Times cho biết thêm tất cả đại sứ Mỹ do Tổng thống Obama bổ nhiệm đều phải chấm dứt nhiệm kỳ ngay ngày 20 tháng Giêng.
Cũng ở Hoa Kỳ, các dân biểu vào hôm qua đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chỉ trích Israel về các khu định cư Do Thái. Theo họ, động thái của Liên Hiệp Quốc là một trở ngại cho hòa bình giữa Israel và Palestine.
Mỗi ngày một sự kiện.
Liệu hàng không mẫu hạm Mỹ và tàu sân bay Trung Quốc sẽ gồm nhau trên Biển Đông? Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Vào lúc chiếc tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc lần đầu tiên vượt chuỗi đảo thứ nhất ra Tây Thái Bình Dương, rồi đổi hướng đi vào tập trận trong Biển Đông, không có một hàng không mẫu hạm Mỹ nào hoạt động trên biển. Thế nhưng, tình trạng này không kéo dài, vì vào hôm nay, chiếc tàu Mỹ USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân đang trên đường đến công tác tại vùng Tây Thái Bình Dương. Giới phân tích đã nghĩ đến một kịch bản, nhìn chung khó có thể xảy ra, nhưng biết đâu chừng, đó là tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạm trán hàng không mẫu hạm Mỹ đang có mặt trong khu vực. Trong một thông cáo công bố hôm 3 tháng Giêng vừa qua, Hải quân Mỹ cho biết là hải đội tác chiến của tàu sân bay Carl Vinson bao gồm một tuần dương hạm và hai khu trục hạm đều được trang bị tên lửa dẫn đường, đã hộ tống chiếc mẫu hạm rời căn cứ San Diego ở bang California, trực chỉ miền Tây Thái Bình Dương. Theo Hải quân Mỹ, hải đội tác chiến của chiếc Carl Vinson với tổng cộng khoảng 7.500 người sẽ tập trung vào các chiến dịch bảo đảm an ninh hàng hải, cũng như hợp tác an ninh trên hiện trường khu vực. Thông cáo nói rõ là cụm tàu này sẽ tiến hành những cuộc tập trận song phương trong khu vực rộng lớn Ấn Độ, Châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có những bài tập chống tàu ngầm, triển khai đội hình, sử dụng vũ khí, cũng như chặn xét các tàu khác. Hải quân Mỹ không cho biết là hải đội tàu sân bay Carl Vinson có vào Biển Đông hay không, nhưng báo chí Đài Loan cho rằng mẫu hạm Mỹ và tàu sân bay Trung Quốc hoàn toàn có thể cùng tuần tra Biển Đông trong những ngày tới đây. Ngay cả trong trường hợp chiếc Carl Vinson không vào Biển Đông mà chỉ quanh quẩn ngoài Tây Thái Bình Dương, thì tàu Liêu Ninh của Trung Quốc cũng có thể chạm trán tàu Mỹ trên đường về căn cứ ở Thanh Đảo nếu chọn tuyến đường giống như khi đi, tức là băng ngang eo biển Ba Sĩ ra Tây Thái Bình Dương, rồi lại rẽ ngang eo biển Miyako để trở lại biển Nhật Bản và lên Thanh Đảo. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang căng thẳng, đặc biệt là sau vụ hải quân Trung Quốc bị Hoa Kỳ tố cáo là cố tình đánh cắp một chiếc tàu lặn Mỹ, giữ lấy trong một vài ngày rồi sau đó trả lại, một cuộc đối đầu giữa hai chiếc tàu sân bay được cho là sẽ đậm nét khiêu khích mà cả hai bên bình thường ra đều tìm cách né tránh. Dẫu sao thì giới diều hâu Trung Quốc đã lên tiếng đe dọa trước là Bắc Kinh sẽ có biện pháp trả đòn nếu Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông. Phản ứng trước thông tin Mỹ phái hàng không mẫu hạm nguyên tử Carl Vinson đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một lãnh đạo thuộc Học viện Khoa học Quân sự của quân đội Trung Quốc đã tố cáo việc Mỹ triển khai chiếc Carl Vinson là nhằm mục tiêu ngăn chặn Trung Quốc tại Biển Đông. Trên tờ báo Anh ngữ China Daily, nhân vật này nêu bật, nên chờ xem là chiếc USS Carl Vinson sẽ ở Biển Đông trong bao lâu, họ chỉ quá cảnh hay sẽ ở lâu hay tiến hành tập trận, và cũng chờ xem là chiếc tàu đó ở cách các đảo của Trung Quốc bao xa. Một chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Hải quân Trung Quốc thì gắn liền việc chiếc Carl Vinson đến công tác ở vùng Tây Thái Bình Dương với thông tin báo chí, theo đó Mỹ có ý định đặt các dàn đại pháo chống hạm trong vùng Biển Đông. Nhân vật này đe dọa là Bắc Kinh chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó nếu lực lượng Mỹ đe dọa các lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa, chợ nổi đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long đang dần dần mai một, Thu Hằng trình bày. Cuối cùng là tiêu điểm thời sự chúng tôi sẽ phát lại bài Thế giới trong quan điểm của Tổng thống doanh nhân Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ, tiếp tục chương trình. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington, CIA và FBI điều trần tại Thượng viện Mỹ về vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử, dân tin nhưng Donald Trump thì không.
Hôm qua, lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ có buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện về việc tin tặc Nga xâm nhập mạng lưới thông tin của Hoa Kỳ, đặc biệt là của Đảng Dân Chủ, để tung tin thất thiệt và phá rối cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, với mục đích giúp ông Donald Trump thắng cử trước đối thủ Hillary Clinton. Để hiểu rõ diễn biến của cuộc điều trần, phản ứng của các nghị sĩ Mỹ, cũng như là Tổng thống tân cử Donald Trump và công luận Mỹ, Ban Việt ngữ đài RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thân chào nhà báo Phạm Trần, trước tiên Ban Việt ngữ xin kính chúc nhà báo năm 2017 nhiều sức khỏe và thêm nhiều thành công mới. Thưa nhà báo, hôm qua tại Thượng viện Mỹ có cuộc điều trần của các viên chức lãnh đạo an ninh và tình báo quốc gia Hoa Kỳ về cuộc xâm nhập và phá hoại cuộc bầu cử Mỹ của tình báo Nga. Vậy nhà báo có thể cho biết buổi điều trần này có những điểm nào đáng chú ý ạ?
Vâng, trước nhất là xin cảm ơn cô và cảm ơn quý đài đã có lời chúc mừng năm mới. Tôi cũng xin chúc lại cô và quý đài tất cả anh em mạnh khỏe và tiếp tục làm việc hăng hái. Cái vấn đề điều trần ngày hôm qua có hai điểm rất đặc biệt ở cái chỗ là giới tình báo hàng đầu quốc gia của Hoa Kỳ đã trình bày trước một ủy ban quân viện của Thượng nghị viện để xác nhận là nước Nga và các viên chức cao cấp nhất của Nga đã trực tiếp dính líu tới vấn đề phá hoại của bầu cử của Hoa Kỳ. Và ông chủ tịch ủy ban quân viện đó là Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain đã xác nhận là đây là một sự tấn công của nước Nga nhằm vào Hoa Kỳ, và ông cảnh giác là nước Mỹ cần phải đề phòng và phải làm cho rõ. Ông nói rằng là cuộc tổ chức để mà nghe các viên chức trình bày ngày hôm qua đó, nó không nhằm mục đích là để thay đổi cái kết quả cuộc bầu cử của nước Mỹ, nhưng mà để làm cho nó cái vấn đề cho nó rõ rệt là hai đảng gác tất cả những cái vấn đề chính trị riêng sang một bên và tìm hiểu xem là cái sự đe dọa của nước Nga đối với cái nền dân chủ cũng như là an ninh của nước Mỹ như thế nào. Thì đấy là hai cái điểm nổi bật nhất trong ngày hôm qua đó thưa cô.
Vâng, vậy thưa nhà báo, các nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, cũng như là ông chủ tịch Ủy ban Quân viện Mỹ, ông John McCain, đã có những phản ứng ra sao sau khi mà các lãnh đạo của an ninh tình báo điều trần trước Quốc hội ạ?
Vâng, cái cuộc điều trần ngày hôm qua là điều trần công khai, thành ra tất cả những cái tin bí mật ở trong cái vấn đề này đó, các nhà báo không được nghe, cũng như là dư luận nước Mỹ chưa được nghe. Một phần lớn những cái tài liệu mà coi như là không có xâm phạm đến cái nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, không cũng như là không phương hại đến cái lĩnh vực tình báo của Hoa Kỳ, cũng như là của các cơ quan tình báo của các nước đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là bên Âu Châu, đó, thì sẽ được phổ biến cho người dân Mỹ vào tuần tới. Đó là lời hứa của bên chính phủ, chính quyền Obama cũng như là các cơ quan của an ninh tình báo của Hoa Kỳ. Thế các nghị sĩ ngày hôm qua, cả hai đảng ở trong ủy ban đó cũng như là ở bên ngoài ủy ban đều đồng ý thống nhất một cái quan điểm là hoàn toàn ủng hộ cái kết luận của cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Không có bất cứ một nghị sĩ hay dân biểu nào đưa ra ý kiến khác biệt. Cái điều này cho chúng ta thấy là hoàn toàn khác với cái quan điểm của một số người, đặc biệt là bên phía các cái viên chức của cái ông Tổng thống đắc cử Donald Trump đó, thì họ không có bày tỏ một cái quan điểm rõ rệt, cũng như là họ chờ đợi cái quyết định của ông Donald Trump.
Vâng, vậy còn Tổng thống đắc cử Donald Trump và cũng như là dư luận Mỹ nghĩ như thế nào về buổi điều trần hôm qua
? Vâng, không phải cần đợi cho đến cuộc điều trần ngày hôm qua thì chúng ta mới biết được cái phản ứng của ông Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông ấy đã nói từ trước là ông ấy không có tin tưởng vào cái cuộc điều tra cũng như là các tin tức mà do tình báo đưa ra, đặc biệt là về vấn đề sử dụng những cái hệ thống tối tân trong cái lĩnh vực truyền thông của computer để mà phá hoại bầu cử, thì ông ấy vẫn là nghi ngờ, và chính cái sự nghi ngờ đó làm buồn lòng các cái giới tình báo của Hoa Kỳ. Và ngày hôm qua tại cuộc điều trần ở tại Quốc hội Mỹ đó, thì ông James Clapper là ông giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của Hoa Kỳ thì đã nói rằng là ông Donald Trump có quyền không có tin tưởng, nhưng mà khi mà ông phê bình, ông ấy cho rằng là những cái tin tức của bên phía tình báo nó không xác thực, và ông ấy lại còn đưa ra lời tuyên bố là ông ấy không nghĩ là nước Nga đã nhúng tay phá hoại cuộc bầu cử, cũng như là ông ấy đã có những cái lời có vẻ như là ông ấy ủng hộ cái quan điểm của cái người sáng lập cái cơ quan WikiLeaks là Julian Assange. Cái anh này đã đưa ra một cái lời tuyên bố trước khi có cuộc điều trần ở tại Quốc hội rằng là nước Nga không có dính líu về những cái chuyện này. Cái điều đó làm cho các viên chức an ninh cũng như là các nghị sĩ dân biểu, của nghị sĩ của cả hai đảng rất là bất bình, và cho rằng là ông Donald Trump đã đi nghe một cái kẻ phá hoại, đã đi nghe những cái lời tuyên bố đưa ra của một cái người mà đã có những cái thành tích phá hoại ở nước Mỹ cũng như là phá hoại nhiều nước trên thế giới. Vậy mà tại sao ông lại làm như thế? Thành ra cái lập trường của ông Donald Trump nó hoàn toàn trái ngược với cái quan điểm của Ủy ban Quân viện ngày hôm qua, cũng như là các lãnh tụ của Đảng Cộng hòa và Dân chủ, họ đều lên án ông Tổng thống đắc cử Donald Trump là đã không có những cái quan điểm chính trị chính thức. Vì vậy cho nên rằng là họ khuyên ông ta là hãy bình tĩnh để chờ đợi cái cuộc thuyết trình của cơ quan tình báo Hoa Kỳ ngày hôm nay, tức là khi mình nói chuyện nay là ngày thứ sáu, thì ông Donald Trump sẽ được nghe cái bản phúc trình đó, cũng giống như là ngày hôm qua, ngày thứ năm, cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã phúc trình riêng với Tổng thống Obama, cũng như là các đóng cửa để mà thuyết trình với cái các nghị sĩ hàng đầu của nước Mỹ về cái vấn đề này. Cái dư luận Mỹ đó, họ đứng giữa, họ cho rằng là họ biết là nước Nga có thể phá hoại nước Mỹ, là nước Nga đã từng phá hoại nhiều vấn đề của nước Mỹ rồi. Thế nhưng mà người ta vẫn không biết là nó cái ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử như thế nào. Có tới 55% cho rằng là cái sự can thiệp của nước Nga đã khiến cho người dân Mỹ bất bình, và người ta cho rằng là cái chuyện đó là một cái chuyện không thể nào có thể để cho tiếp tục được, và nước Mỹ cần phải chặn đứng cái chuyện đó. Vì vậy cho nên là ông Tổng thống Obama đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nước Nga trong cái tuần lễ vừa rồi. thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề của người Mỹ là người ta rất quan tâm đối với bất cứ một cái sự hành động nào phá hoại của nước Nga nhằm vào nền an ninh cũng như là tình báo của Hoa Kỳ. Còn về phía báo chí đó thì người ta cũng cho rằng là cái điều này là cái điều chắc chắn, là người ta tin tưởng là nước Nga đã làm cái chuyện đó.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản triệu hồi đại sứ ở Hàn Quốc vì vấn đề gái giải sầu. Theo Washington, Bắc Triều Tiên cải tiến đáng kể chất lượng hạt nhân và tên lửa. Tình báo Mỹ xác quyết Nga là thủ phạm tin tặc. Mỗi ngày một sự kiện, liệu hàng không mẫu hạm Mỹ và tàu sân bay Trung Quốc sẽ gồm nhau trên Biển Đông. CIA và FBI điều trần tại Thượng viện về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Dân tin nhưng Donald Trump thì không. Nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, phụ chương của báo Le Monde hôm nay dành phần lớn để nói về chương trình giáo dục quốc tế Erasmus được đánh giá là một thành công của châu Âu nhân dịp sáng kiến tròn 30 năm tuổi. Theo một thăm dò dư luận, khi nói về các thành tựu của Liên hiệp châu Âu, Erasmus được nhắc đến thứ ba sau chính sách nông nghiệp chung và đồng tiền chung Euro. Báo Le Monde điểm lại một số thành công của Erasmus với 5 triệu người được thụ hưởng cùng với các hoạt động đa dạng của chương trình này.
Erasmus là tên của nhà tư tưởng người Hà Lan thời Phục Hưng, được coi như một trong những hình tượng tiêu biểu của nền văn hóa châu Âu. Chương trình Erasmus được khởi sự vào năm 1987, thoạt tiên với mục tiêu tăng cường hợp tác châu Âu trong lĩnh vực giảng dạy, bằng các tài trợ cho việc du học, nghiên cứu tại một nước khác với nơi xuất thân, trong cộng đồng châu Âu. Sáng kiến Erasmus được đưa vào năm 1984, khi các lãnh đạo châu Âu họp tại Fontainebleau, thống nhất với nhau phải tìm cách thúc đẩy một châu Âu công dân.
Trong những năm đầu tiên, học bổng Erasmus chủ yếu được các giảng viên sử dụng. Tuy nhiên, kể từ những năm 1990, đối tượng chủ yếu của quỹ này là sinh viên, với gần 4 triệu người được cấp học bổng, trong đó có hơn 600.000 sinh viên Pháp. Năm 2014, Erasmus trở thành Erasmus Cộng và mở rộng cho sinh viên bậc Master trên toàn thế giới với các thỏa thuận hợp tác được ký kết với 169 nước, đồng thời cho nhiều nhóm đối tượng khác tại châu Âu như học sinh đào tạo nghề, người thất nghiệp hay người nhập cư. Dự kiến sẽ có thêm 2 triệu người châu Âu được Erasmus tài trợ từ nay đến năm 2020.
Du học, đào tạo nghề, hoạt động tình nguyện, doanh nghiệp trẻ, v.v. Phụ chương của Le Monde có thêm một số bài giới thiệu kỹ hơn về Erasmus.
Về các nước châu Âu ít tốn kém để du học, báo Le Monde chú ý Đức là nước mà người du học phải bỏ ít chi phí nhất, trong khi đó Anh là nước tốn kém nhất. Tại Đức, chi phí đăng ký học gần như bằng không. Bên cạnh đó, tùy theo hoàn cảnh xã hội mà sinh viên có thể nhận được học bổng lên tới tối đa là 8.820 euro một năm. Học nghề là phần rất ít được biết đến của chương trình Erasmus. Được khởi sự từ năm 1995, chương trình mang tên Leonardo da Vinci hiện đã nhập làm một với Erasmus Cộng. Riêng trong năm 2015 thì có khoảng 12.000 học sinh đào tạo nghề được hưởng học bổng này. Liên hiệp châu Âu đặt nhiều hy vọng vào chương trình này với mục tiêu là vào năm 2020 có 6% thanh niên từ 18 đến 34 tuổi được đào tạo nghề tại nước ngoài. Chương trình tình nguyện châu Âu cũng là một hoạt động quan trọng khác của Erasmus. Chương trình SVE mở cho sự tham gia của mọi thanh niên từ 17 đến 34 tuổi không cần bất cứ điều kiện nào. Các thanh niên tình nguyện có thể làm việc tại một cơ sở hay hiệp hội phi lợi nhuận của một trong 50 quốc gia châu Âu tham gia chương trình. Một trong các đối tượng chính của chương trình là những người ở trong hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể là tại Pháp chiếm khoảng 40% số người tham gia chương trình. Ở Pháp có khoảng 500 cơ sở được phép tiếp nhận hồ sơ của những thanh niên muốn tham gia chương trình tình nguyện châu Âu của Erasmus. Kể từ năm 2009, Erasmus đã khởi sự một chương trình đặc biệt để hỗ trợ các doanh nhân trẻ để khuyến khích tinh thần hợp tác và cách tân. Năm 2014, trong khuôn khổ của Erasmus Cộng, có thêm chương trình hỗ trợ hợp tác giữa doanh nghiệp và đại học xuất thân từ ít nhất là 3 quốc gia. Trong số 40 dự án được tài trợ có Food Lab, một dự án do một cơ sở tại Pháp điều phối với sự tham gia của 15 đối tác thuộc 6 nước với ngân sách 1 triệu euro trong 3 năm. Dự án của Food Lab là phát triển các thực phẩm protein có nguồn gốc thực vật. Năm nay, Food Lab dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn trao đổi qua Internet với đối tượng là sinh viên ngành thực phẩm để cung cấp cho họ những thông tin cần thiết trong lĩnh vực xây dựng quản lý doanh nghiệp. Diễn đàn này cũng sẽ là nơi giới thiệu các dự án do sinh viên thiết kế có thực thể được các doanh nghiệp quan tâm.
ngân quỹ cho Erasmus tăng vọt. Vẫn theo Le Monde, nhu cầu tham gia Erasmus ngày càng thu hút đông người. Trong giai đoạn 2014-2020, ngân sách dành cho Erasmus được tăng lên ở mức 16,4 tỷ euro, tức là gấp khoảng 5 lần so với ngân sách khóa 2007-2013.
Tuy nhiên trong năm vừa qua, yêu cầu học bổng tăng vọt nên cũng có đến một nửa đơn đề nghị tại Pháp không được chấp nhận. Cha đẻ của chương trình Erasmus, luật gia người Ý Domenico Lenarduzzi, phàn nàn là kế hoạch sử dụng ngân sách trong niên khóa 6 năm này thiếu sự mềm dẻo. Ông nhấn mạnh rằng tương lai của châu Âu phụ thuộc một phần lớn vào năng lực của các công dân châu Âu và năng lực ấy cần phải được cập nhật thường xuyên. Còn chủ tịch mạng lưới Pháp của Erasmus, Safi Sabouni, thì ghi nhận tình trạng thiếu thông tin trong giới trẻ về Erasmus, đặc biệt là những người trong hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, theo một điều tra về giới trẻ châu Âu, từ 17 đến 30 tuổi thì có khoảng 60% không muốn đi học, đào tạo hay làm việc tại một nước khác. Trong suốt năm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Erasmus sẽ được nhắc đến nhiều. Đây sẽ là cơ hội để chương trình được nhiều người có nhu cầu biết đến hơn. Trả lời báo Le Monde, giám đốc cơ quan quốc gia Pháp Erasmus kêu gọi, hãy tạo ra một lực đẩy mới cho châu Âu với Erasmus.
Trump, nghệ thuật lãnh đạo bằng Twitter. Về thời sự quốc tế, chính sách tương lai của Tổng thống tân cử Mỹ, hai tuần trước khi ông Trump nhậm chức, tiếp tục là chủ đề chính được chính giới các nước đặc biệt quan tâm. Một trong những điều gây ngạc nhiên nhiều nhất về ứng xử của Tổng thống thứ 45 của Mỹ là phong cách Twitter. Le Figaro có bài nhận định, Trump hay nghệ thuật lãnh đạo bằng Twitter.
Theo Le Figaro, kể từ khi đắc cử, ông Trump đã gửi hơn 400 thông điệp trên Twitter về đủ loại chủ đề, từ những chuyện đời thường cho đến những việc nghiêm trọng nhất. Trong quá trình tranh cử, Twitter cũng là phương tiện mà ứng cử viên Trump triệt để sử dụng để tấn công đối thủ, với tổng số hơn 1.000 lượt, chỉ tính từ cuộc họp báo ngày 27 tháng 7 năm ngoái. Các thông điệp Twitter của Donald Trump với phong cách tự nhiên, ngôn từ đầy màu sắc, nhìn chung thường mang giọng điệu kích bác, tuy nhiên cũng rất mập mờ, để mặc đối tượng hiểu sao thì hiểu, theo nhà bình luận David Brooks của New York Times. Thông điệp Twitter về chiến lược tăng cường hạt nhân của Hoa Kỳ được Tổng thống Nga coi như không có gì, trong khi lời bình luận về vai trò của Trung Quốc trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên khiến Bắc Kinh vừa lo vừa tức phải lên án đây là một trò trẻ con. Ghi nhận tính hiệu quả của cách truyền thông bằng Twitter với 46 triệu khách theo đã cho phép Donald Trump giao tiếp trực tiếp với công chúng, không cần thông qua các phương tiện truyền thông thường có quan điểm chống ông Trump. Tuy nhiên, báo Le Figaro cũng đặt câu hỏi liệu phong cách Twitter đầy kích bác của Donald Trump có phá hủy chính uy tín của ông một khi nhà tỷ phú ngồi vào ghế tổng thống hay không.
Riêng về phía Hàn Quốc, ngoại giao Twitter của Tổng thống Mỹ tương lai là điều Seoul thực sự quan tâm. Theo Lê Dê Cô, chính phủ Hàn Quốc đã giao phó nhiệm vụ theo sát tài khoản Twitter của ông Trump cho một nhà ngoại giao vốn làm việc trong bộ phận Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao nước này. Seoul lo ngại các thay đổi lớn trong quan hệ Mỹ-Hàn dưới thời ông Trump.
Cũng liên quan đến chính sách của Tổng thống tân cử Mỹ, báo Lê Dê Cô có bài Tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới phụ thuộc vào quyết định của ông Trump. Theo tờ báo Kinh tế Pháp, thì việc Hoa Kỳ rời khỏi khối này, điều đó cũng có nghĩa là hồi chuông báo tử đối với Tổ chức Thương mại Quốc tế. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Lê Dê Cô quan tâm đến sự trở lại của lạm phát như là một dấu hiệu cho thấy quá trình toàn cầu hóa đang bước vào một khúc quanh mới. Theo Lê Dê Cô, đà lạm phát tăng vọt hiện nay là ngược hẳn lại so với dự đoán cách này một năm. Dự đoán giá cả trong năm nay sẽ tăng hơn 2% tại Mỹ, 1,7% tại khu vực đồng euro và tại Pháp, hơn 3% tại Anh Quốc. Theo Lizeco, lạm phát tăng với tỷ lệ 2% là điều bình thường và điều này đã được nhiều ngân hàng trung ương dự đoán và thậm chí cho rằng đây là điều đáng mong vì có thể đi liền với triển vọng tăng trưởng. Thế nhưng sự trở lại của lạm phát hiện nay lại gắn với một tình trạng tăng trưởng chững lại, sức mua trong xã hội suy yếu. Việc ông Trump, một người có quan điểm bảo hộ kinh tế, trở thành Tổng thống Mỹ, mở ra một tương lai đầy bất chắc, chính sách đưa sản xuất công nghiệp trở lại Mỹ có thể khiến giá cả hàng hóa tại chính Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ, và điều này để lại hai hệ quả lớn là lãi suất tín dụng sẽ gia tăng và sức mua giảm sút mạnh.
Chống thiên đường thuế.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế thế giới, chủ đề chính của phụ chương kinh tế báo Le Figaro hôm nay là cuộc tấn công mới chống lại các thiên đường thuế. Trong bài, cuộc chiến cuối cùng chống lại nạn lộ thuế đã khởi sự là tựa của bài phân tích của Le Figaro. Tờ báo điểm lại nhiều nỗ lực quốc tế trong thời gian qua nhắm vào các đường thiên đường thuế. Khoảng 100 quốc gia đã tham gia vào chương trình trao đổi thông tin tự động, trong đó có Thụy Sĩ.
Bầu cử.
Trở lại nước Pháp, thăm dò dư luận về tỷ lệ được lòng dân của các ứng cử viên Tổng thống Pháp là một chủ đề hàng đầu của báo chí Pháp hôm nay, theo kết quả được Le Figaro công bố. Khoảng cách giữa ứng cử viên số 1, cựu Thủ tướng François Fillon với lãnh đạo đảng cực hữu Marie Le Pen đã thu hẹp từ khoảng 2% đến 4% tùy theo kịch bản. Người nổi lên vị trí số 3 là ứng cử viên trẻ Emmanuel Macron, nguyên Bộ trưởng Kinh tế, ra tranh cử độc lập, có khả năng được từ 16 đến 24%, nghĩa là có thể lọt vào vòng 2. nguyên Thủ tướng Vance, một trong các ứng cử viên hàng đầu của Đảng Xã hội, bị rớt xuống hạng thứ 5 và bị coi là hoàn toàn không có cơ hội vào vòng 2. Một động thái khác cũng được truyền thông Pháp quan tâm là phát biểu của cựu Thủ tướng François Fillon trên truyền hình tuần này, "Tôi là người Thiên Chúa giáo." Theo Le Parisien, thì đây là một tuyên bố rất lạ của một ứng cử viên Tổng thống Pháp. Pháp vốn là một thể chế chính trị thế tục và niềm tin tôn giáo thường được coi là câu chuyện riêng tư.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa Chợ Nổi đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long đang dần mai một. Thu Hằng trình bày.
Rồi đến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, mất khoảng 20 phút chạy ghe gắn máy và băng qua 3 cây cầu, băng qua sông Cần Thơ, một nhánh của sông Hậu. Chợ Nổi Cái Răng dần xuất hiện trong ánh đèn le lói cùng tiếng gà gáy sớm. Chợ Nổi Cái Răng là chợ bán xỉ, có nghĩa là chỉ bán buôn với số lượng lớn, nhưng ngày càng nổi tiếng là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Cần Thơ. Chợ họp từ sáng sớm và bán lai dai cả ngày, nhưng phiên chợ sầm uất nhất là từ khoảng 5 giờ đến 8 giờ sáng. Nguyễn Minh Thư, sinh viên tiếng Pháp tại Đại học Cần Thơ, tham gia làm hướng dẫn viên tình nguyện, giải thích là lái thương sống trên tàu được gọi là thương hồ, và gần như gắn cả cuộc đời với con thuyền cùng với cuộc sống lênh đênh trên sông nước. Các thương hồ có những đầu mối ở nông thôn, và khi đến vụ mùa thu hoạch, người chủ nông dân sẽ liên lạc với người thương hồ để đến thu mua nông sản và đổ buôn ở chợ Cái Răng. Thường mỗi tàu chỉ chuyên về một chủng loại nông sản hoặc rau củ, hoặc trái cây, ít khi họ trộn lẫn giữa hai loại mặt hàng.
Thường cái người thương hồ sẽ ở lại đến trên Chợ Nổi Cái Răng, đến khi nào mà họ bán hết tất cả các nông sản, thì sau đó họ mới quay trở lại cái vùng nông thôn để họ tiếp tục thu mua cái lượng nông sản mới. Cho nên, thường chúng ta để ý là ở cái cấu trúc của một con tàu, ở phía sau mỗi một con tàu nó sẽ có một cái buồng nhỏ, thì cái buồng nhỏ đó chính là nơi mà họ nấu nướng, họ nghỉ ngơi và họ thực hiện mọi cái sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống. Và ở phía trước thì họ sẽ dành cái khu vực rộng rãi đó để mà họ chứa nông sản. Và điểm đặc biệt nhất mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở Chợ Nổi Cái Răng đó là tàu bán cùng một cái loại nông sản, cùng một cái loại trái cây với nhau. Thì thường họ sẽ tập trung thành những cái nhóm. Và đầu tiên ở Chợ Nổi Cái Răng sẽ là những cái ghe khóm, và sau đó sẽ là những trái cây, và cuối cùng có thể là những cái ghe rau củ quả. Và thường những cái ghe dưa hấu là chiếm một cái lượng rất là lớn, cho nên họ sẽ có dành một cái khu vực riêng để tập trung những cái ghe dưa hấu. Và một cái điểm đặc sắc khác ở Chợ Nổi Cái Răng đó là trước khi vào Chợ Nổi Cái Răng từ xa là có những cái cây bẹo khoảng từ 3 đến 5 mét họ sẽ cắm ở trước cái mũi tàu. Thì hầu hết những cái nông sản mà họ bán ở trên tàu đó họ sẽ treo ở phía trên cái cây bèo. Khi mà tàu chúng ta đi từ xa thì chúng ta có thể dễ dàng là tàu đó họ sẽ bán nông sản gì. Và một cái điều thứ hai nữa là trên một cái khu vực tập trung và huyên náo như vậy á, thì không thể nào mà rao được. Cho nên là thay vì rao như vậy thì họ đã phát minh ra ở đây em họ đồ một cái cách marketing rất là đặc sắc và chỉ tồn tại duy nhất ở Chợ Nổi Cái Răng thôi. Đó là cây bèo. Vì sao chúng ta gọi là cây bèo? Bèo là một cái phương ngữ địa phương. Và để chỉ những cái động tác như là bẻo má như thế này, nhưng là đưa gì đó ra cho người ta xem, thì bẻo đây cũng là trưng ra cho người ta xem là mình sẽ bán cái gì, cho nên họ gọi đó là cây bẻo. Thì thường cây bẻo sẽ là những cái cây chèo, cây chống, cái chiếc tàu, và họ tận dụng nó để mà họ cắm trước mũi tàu để như là một cái cách giới thiệu cái nông sản của mình đến những cái lái buôn khác và đến những cái người mà họ có nhu cầu muốn mua.
Các con tàu đến đây mua nông phẩm, sau đó bán lại cho các chợ truyền thống ở thành phố, khu vực ven đô, hay đem bán lại cho người dân ở khu vực nông thôn sống xa chợ, hoặc ở các làng nổi trên sông và kênh rạch, nơi chỉ có thuyền bè qua lại được.
Ghe đó, những cái ghe bự bự đó, người ta lại cho mua đó, như mấy thằng này là đây là đứng gì đó, nó mua cái này, cái kia gì đó, nó bán chợ nào vừa, nó chợ của nó là lô 1, lô 2, lô 3, cồn gì đó, rồi nó mua bán cái nào được, rồi nó mua cái đó. Dưới sông mà kẹo hết trơn, một hồi cô đi trển đi, một hồi trở xuống kẹo sông hết trơn, bạn hàng nó vô ở đây nè, kẹo hết trơn, chứ không có anh tranh cạnh gì đâu. Cũng như bạn hàng nó thích tóm đó thì nó mua, vậy nó dự ý nó mua vậy.
Một đặc trưng của những con tàu vùng sông nước Cửu Long là có đôi mắt rất sắc, được vẽ trên mũi tàu. Theo giải thích của Minh Thư thì truyền thuyết kể rằng trong cuộc nam tiến của vua Nguyễn Ánh, người dân không có phương tiện nào khác ngoài tàu để đi từ Bắc xuống Nam. Giống như đôi mắt của con người, con tàu cũng cần có đôi mắt để có thể tìm được đúng hướng đi, và mò neo là đặc trưng cho sự cập bến bình an. Ngoài ra, đôi mắt còn có ý nghĩa sâu xa hơn là ở miền Tây Nam Bộ, là một vùng đất hoang vu, dưới nước là cá sấu thồn luồng, trên bờ là cọp rắn rết, rất nguy hiểm. Cho nên người dân, chủ yếu là dân trại, rất dễ bị cá sấu thồn luồng tấn công. Họ bèn hóa trang những chiếc tàu của mình thành những con quái vật với đôi mắt hung dữ để dọa những loài động vật khác.
Thường cái chỗ làm tàu họ chỉ vẽ cái đôi mắt thôi, và chính cái người chủ tàu khi mà họ mua mắt họ sẽ điểm nhãn trên tàu. Có người bảo là điểm nhãn bằng máu gà, cũng có người nói là điểm nhãn bằng cái mực thường thôi, thì tùy nơi, tùy cái quan niệm của người tin. Và trước khi hạ thủy một chiếc tàu nào đó thì họ sẽ làm lễ đọc thủy, họ sẽ cúng cái chiếc tàu đó, cầu xin thần nước, thần này họ chư vị cùng chứng giám bảo vệ an toàn cái chiếc tàu được bình yên tươi sống. Đó là một trong những cái nghi thức cơ bản và những cái tập tục cơ bản của người dân Tây Nam Bộ.
Chợ nổi Cái Răng không phải là chợ lớn nhất hay sung túc nhất, nhưng là chợ nổi nổi tiếng nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Do Cần Thơ là trung tâm tài chính, văn hóa và giáo dục của khu vực, nên giao thông khá thuận lợi cho du khách từ thành phố Hồ Chí Minh hay các vùng lân cận khác.
Chợ nổi Cái Răng thì nói chung là có rất là nhiều cái câu chuyện giải thích về chợ nổi Cái Răng, nhưng mà có một cái câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất, đó là người ta nói rằng là ngày xưa vùng Tây Nam Bộ là một cái vùng đất vô cùng nhiều thuồng luồng cá sấu, cá dữ thì rất là nguy hiểm. Là ngày nọ thì có một cái anh chàng làm việc khỏe mạnh này nọ, anh cưới một cái cô gái thì họ rước nhau bằng thuyền. Nhưng mà khi đến một cái khúc sông nọ thì chẳng may cái đoàn tàu bị một cái con cá sấu hung dữ tấn công, thì nó ăn mất cô gái, cho nên anh này anh rất tức giận và anh tìm cách giết con cá sấu. Rồi khi mà anh giết được cái con cá sấu to đó thì anh chặt làm từng khúc nhỏ, thì răng con cá sấu nó rơi ra và nó theo cái dòng nước. Khi mà nó đến được nơi đây thì người dân thấy cái răng cá sấu thì họ đặt cái tên là Cái Răng. Và có những cái vùng khác đặt tên theo từng cái bộ phận bị cắt ra và trôi giạt của con cá sấu. Ví dụ như có nơi được gọi là cầu đầu sấu, và có nơi gọi là đuôi sấu. Đó là cái tích dân gian hay truyền miệng và thu hút nhất những cái người khách du lịch. Nhưng mà cái tên mà được gọi là khoa học nhất và đã được nghiên cứu rồi, đó là xuất phát từ cái tên Cà Ràng. Cà Ràng là cái tiếng của người Khmer để họ chỉ một cái bếp để mà nấu. Ngày xưa ở trên tàu thuyền thì nó có ba chân, và với cái tính chất mà đông đưa nước như thế này á, thì họ nấu nướng trên tàu thì chỉ có cái cà ràng là cái vật chắn gió và cái vật chắn chắc nhất để họ nấu nướng trên tàu. Thì ngày xưa nơi đây là cái nơi trao đổi rất là nhiều cà ràng, và cà ràng độc trại trở thành Cái Răng ngày nay.
Theo Nguyễn Minh Thư, ngược lại với việc phát triển hoạt động du lịch thì việc trao đổi hàng hóa truyền thống ở chợ nổi Cái Răng ngày càng bị thu hẹp lại.
Và một cái điều hơi đáng buồn là ngày nay cái hoạt động buôn bán ở chợ nổi Cái Răng nó không còn được tấp nập như ngày xưa nữa. Và cái số lượng mà người dân họ vẫn còn bám trụ với chợ nổi Cái Răng thì ngày nay nó cũng đã bị mai một đi, nó bị giảm đi rất là nhiều rồi.
Liệu chợ Cái Răng có chung số phận với chợ Cái Bè hiện không còn là một chợ nổi theo đúng nghĩa nữa hay không? Theo Minh Thư, chợ Cái Bè chỉ được dàn dựng lại khi có du khách. Đa số các công ty lữ hành phải nhờ những chiếc tàu của ngư dân hoặc tàu của công ty để giúp khách du lịch hình dung ra được cuộc sống của một khu chợ nổi. Còn thực tế, chợ nổi Cái Bè ngày nay hoàn toàn biến mất, không còn hoạt động mua bán tấp nập như thường được thấy trong phim ảnh nữa.
Miền Tây, đất bao la, tình người bao la, nhưng miền Tây ăn nói thì xa, con gái miền Tây má đỏ hay hay. Miền Tây, đây quê hương và cổ hoài lang, nghe âm vang tiếng ca muôn đời, nhịp dèo theo nhịp đàn buông lơi. Đây đất lành miền Tây, đang đón chờ người ghé qua đây, sen tháp mười đẹp tươi, lúa vàng tươi trong nắng ven đường. Qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, thêm hồng ngư ba mong Hà Tiên, ai có nghe trong lòng khi trái tim sao đồng đã yêu miền Tây. Qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu.
Tiếp tục và cũng để kết thúc chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Chúng tôi xin phát lại bài Thế Giới Trong Quan Điểm của Tổng thống doanh nhân Donald Trump.
tạp chí Tiêu Điểm.
Rất khó mà tiên đoán một cách chính xác chính sách đối ngoại của Tổng thống thứ 45 của Mỹ ra sao. Người thì nói ông Donald Trump thiếu kinh nghiệm, kẻ thì cho rằng nhà tỷ phú chỉ nghĩ đến túi tiền. Tuy nhiên, qua những cuộc phỏng vấn gần đây và bộ nhân sự được tín nhiệm cho thấy, nhãn quan chính trị của người lãnh đạo Hoa Kỳ trong 4 năm kể từ ngày 20 tháng Giêng 2017, tuy chưa chín chắn, nhưng rất hợp lý, đó là vì quyền lợi nước Mỹ trước đã. Trên đây là nhận định của giáo sư Michael Clark, Đại học Hampshire, Hoa Kỳ, trên Le Monde Diplomatique tháng Giêng 2017. RFI xin gửi một số trích đoạn trong tạp chí hôm nay. Nước Mỹ trước đã, khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ nhiều tháng nay cho phép dự báo đó là mục tiêu đi tới và phương châm hành động của ông Donald Trump khi vào Nhà Trắng. Một loại tổng hợp giữa chủ nghĩa đơn phương, phủ nhận mọi thỏa thuận quốc tế, tăng cường võ trang, đặt các mục tiêu khác thành công cụ phục vụ cho quyền lợi thương mại của Mỹ, không kể thái độ khó lường do bản tính bốc đồng dễ giận. Nhãn quan này hoàn toàn trái ngược với cấu trúc thế giới và chỗ đứng của nước Mỹ trong quan điểm của hai chính đảng và hầu hết chiến lược gia Hoa Kỳ từ trước đến nay. Tầm nhìn này cho phép dự báo những bất trắc trong chính sách đối ngoại của vị Tổng thống thứ 45. Trước hết, giáo sư Michael Clark, tác giả bài phân tích Thế giới theo Donald Trump, nhắc lại mô hình thế giới theo quan điểm cổ điển của các nhà chiến lược Mỹ.
Thế giới được phân định theo từng vòng tròn đồng tâm, mà trung tâm điểm là Nhà Trắng. Canada, Anh Quốc và các nước nói tiếng Anh đứng trong vòng tròn thứ nhất. Kế tiếp là các thành viên của Liên minh NATO, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel ở vòng thứ hai. Vòng thứ ba là những đối tác kinh tế và quân sự lâu đời như Đài Loan, Philippines, Ả Rập Xê Út, v.v. Bên ngoài vòng tròn quan hệ đồng minh và thân hữu tương tác này mới đến những đối thủ hoặc những chế độ xem Washington là đối nghịch như Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran.
Trong nhiều thập niên, chính sách ngoại giao của Mỹ là luôn tăng cường quan hệ với các nước bạn, giữa các nước bạn với nhau, song song với nỗ lực cô lập và làm suy yếu các nước đứng ngoài ba vòng tròn thân hữu. Đôi khi chính sách này buộc nước Mỹ phải lao vào chiến tranh để bảo vệ một hay nhiều đồng minh ngoại vi trước những mối đe dọa có thật hoặc suy đoán, hay là để tránh cho đồng minh thân thiết một thảm họa chiến tranh. Ông Donald Trump không có cùng văn hóa chính trị với tầng lớp thượng lưu quyền thế ở Washington, nên không chia sẻ quan điểm này với đại đa số chính trị gia tại thủ đô, cho dù là ở phe Cộng hòa hay phe Dân chủ. Với Donald Trump, một doanh nhân thành công trên thương trường, thì thế giới cũng là thương trường, nơi nào tập đoàn Trump cũng có quyền lợi. Khái niệm vòng trong, vòng ngoài, đồng minh thân hữu, kẻ thù là điều xa lạ với nhà tỷ phú địa ốc. Ông chọn doanh nhân Rex Tillerson là ngoại trưởng vì hai người có cùng quan điểm, xem thế giới là khu rừng hoang. Khu rừng này chỉ tuân theo một quy luật và một nguyên tắc. Quy luật mạnh được yếu thua, nguyên tắc cơ may rủi ro ở mọi nơi như nhau, độc lập với tính thủy chung của đồng minh hay tráo trở của kẻ thù.
Trong cái nhìn của Donald Trump, Hoa Kỳ không còn là trung tâm, là trụ cột của một đại gia đình mà Washington có bổn phận phải bảo vệ. Trong thế giới của Donald Trump, mỗi quốc gia thành viên là một trung tâm quyền lực, phải tự phấn đấu để tự bảo vệ vị thế của mình, để sống còn trên ván cờ quốc tế cạnh tranh không nhân nhượng. Mục tiêu chính sách đối ngoại của một quốc gia là phát huy quyền lợi đất nước của mình, có nghĩa là phải làm thất bại chính sách tương tự của đối thủ. Do vậy, để được nước Mỹ của Donald Trump xem là bạn hay thù, một quốc gia sẽ được chấm điểm tùy theo đóng góp có lợi cho Mỹ đến mức độ nào. Theo quan điểm của nhà tỷ phú, nước Mỹ trước đã, Tổng thống Trump sẽ sử dụng quyền hạn của ông để thưởng đối tác hay trừng phạt đối thủ. Nhóm thứ nhất sẽ được đón tiếp như thượng khách ở Nhà Trắng, được ký những hợp đồng béo bở. Nhóm thứ hai sẽ phải trả thuế nhập khẩu ở mức nặng nhất, bị cô lập về ngoại giao và trong trường hợp bất bình, phản ứng khiêu khích thì sẽ bị quân đội Mỹ đập cho một trận.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Để có thể thực hiện chiến lược không dựa trên những nguyên tắc quan hệ quốc tế, Donald Trump xây dựng một bộ sậu có bản lĩnh sắc sảo, giỏi dàn xếp thương lượng như Rex Tillerson, sẵn sàng dùng vũ lực đánh vào kẻ thù chỉ định như tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh, và James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng. Để củng cố uy thế của giải pháp quân sự, Donald Trump chủ trương phát triển quân đội, đặc biệt là hải quân, vì lực lượng này triển khai nhanh nhất khi cần biểu dương lực lượng. Quan hệ Mỹ-Nga có thể sẽ được cải thiện trong thời gian đầu do Donald Trump và Vladimir Putin có có vẻ hợp ý nhau và có tương đồng về quyền lợi dầu khí.
Chính trong nhãn quan giản dị, phải tiêu diệt Daesh bằng vũ lực, Donald Trump nghĩ đến hợp tác của Nga và đồng minh Syria. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, Donald Trump tuyên bố, không phải tôi thích phối hợp với Nga để đánh tổ chức nhà nước Hồi giáo đâu. Sau đó, trong cuộc tranh luận với Hillary Clinton ngày 9 tháng 10, Donald Trump, khi gợi ý phải hợp tác với Tổng thống Syria, đã nhấn mạnh, tôi không ưa thích gì Assad, nhưng Assad giết tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đổi lại, Moscow và Damas sẽ được trả công, Mỹ sẽ không nhắc chuyện chiếm bán đảo Crimea và sẽ bỏ cấm vận. Mỹ cũng thôi không ủng hộ đối lập Syria. Donald Trump sẽ tìm cách sắp xếp ván cờ Trung Đông bằng biện pháp thỏa hiệp này, chẳng hạn như thương lượng với Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiều hơn đánh Daesh. Đổi lại, Mỹ giảm ủng hộ người Kurdistan và không chừng trục xuất giáo sĩ Gulen, khắc tinh của Tổng thống Erdogan đang tị nạn tại Mỹ về nước.
Tuy vậy, cũng theo giáo sư Michael Clark, tuần trăng mật Trump và Putin sẽ khó mà kéo dài. Với chủ trương nước Mỹ trước đã, ông Donald Trump sẽ tránh những động thái bị xem là nhượng bộ quyền lợi quốc gia, từ bỏ vai trò siêu cường cho Nga. Chưa hết, ông Trump còn muốn tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, phát huy sức mạnh hải quân, để gọi là đương đầu với Trung Quốc ở châu Á. Trong kế hoạch tăng cường võ trang, quân đội Mỹ còn được trang bị thêm một hệ thống chống tên lửa liên lục địa tối tân nhất và một lực lượng quanh tạc cơ chiến lược. Chương trình này chắc không phải là để diệt khủng bố Daesh. Tổng thống Nga không che giấu quan ngại khi ông tuyên bố trong cuộc họp báo hồi đầu tháng 12 năm rồi. Xin trích, mọi thay đổi tương quan cân bằng lực lượng chiến lược sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng cho thế giới. Trong suốt cuộc tranh cử, Donald Trump không tiếc lời chỉ trích Trung Quốc sử dụng biện pháp cạnh tranh bất chính và xem thường Tổng thống Mỹ Obama khi Trung Quốc tiếp tục xây dựng căn cứ quân sự tại Biển Đông. Trả lời báo New York Times ngày 26 tháng 3 2016, Donald Trump cho là Bắc Kinh xem thường nước Mỹ. Chủ nhân mới ở Nhà Trắng tiên liệu sẽ có mối quan hệ gây gò với ban lãnh đạo Trung Quốc, nên đã chọn một người gọi là bạn của Tập Cận Bình làm đại sứ tại Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, ông Donald Trump biết là cần đến Bắc Kinh để kiềm chế Bình Nhưỡng, cho dù bị cô lập, chế độ khép kín cha truyền con nối ở Bắc Triều Tiên dường như đang hoàn tất chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa liên lục địa đe dọa trực tiếp lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Donald Trump không chấp nhận sự kiện Trung Quốc khống chế Biển Đông cũng như đe dọa con đường hàng hải huyết mạch quốc tế. Bắc Kinh cũng có nỗi ám ảnh riêng, đó là Bắc Triều Tiên sụp đổ, thống nhất dưới ngọn cờ Hàn Quốc dưới sự bảo trợ của Mỹ. Giáo sư Michael Clark phân tích như sau.
Chủ nhân mới của Nhà Trắng đã dự kiến quan hệ với Trung Quốc sẽ căng thẳng. Vấn đề là Donald Trump có sợ xung đột vũ trang hay không? Câu trả lời của Donald Trump là có thể sẽ sử dụng quân đội đẩy lui Trung Quốc ra khỏi Biển Đông. Nhưng ông nói tiếp, Mỹ có vũ khí thương mại khổng lồ đối với Trung Quốc. Không đi vào chi tiết, ông dự kiến dùng thuế quan và các cơ chế khác của thương mại để kiềm Trung Quốc. Cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có thể xem là chiến thuật của Tổng thống thứ 45 của Mỹ, đe dọa leo thang tranh chấp để mời Bắc Kinh chấp nhận một số yêu sách của Washington.
Không bạn, không thù, chỉ có quyền lợi, nhưng quyền lợi của nước Mỹ, đó là thế giới của ông Donald Trump.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản triệu hồi đại sứ ở Hàn Quốc vì vấn đề gái giải sầu. Theo Washington, Bắc Triều Tiên cải tiến đáng kể chất lượng hạt nhân và tên lửa. Tình báo Mỹ xác quyết Nga là thủ phạm tin tặc. Mỗi ngày một sự kiện, liệu tàu sân bay của Trung Quốc và hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ gồm nhau tại Biển Đông. CIA và FBI điều trần tại Thượng viện về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Dân tin nhưng Donald Trump thì không, nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Trong chương trình RFI ngày mai, Ngoài bản tin thời sự và phần điểm tuần báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Đó Đây do Thùy Dương phụ trách, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc. Hoài Diệu đặt câu hỏi, thế giới này sẽ không có Mozart nếu như, mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai thứ bảy.